khi mà thằng thầy đã tàn luyện ba cái học viện đức bổn sư.
Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô
cái bộ phim đó đó, một cái nhân vật 40 năm hận tình đó là Lý Mạn Sầu. Và trước khi chết, tức là cũng đau khổ, và cái chết của cô bằng cách là cô nhào vào lửa để chết. Và trước khi nhào vào lửa để chết, cô vẫn nói là một cái câu mà cô suốt cuộc đời cô chưa trả lời được, đó là tình là gì, tình là chi mà ngàn năm trước, ngàn năm sau, rồi sao nhân loại vẫn khổ đau vì tình. Thì cái câu trước khi chết của cô là cô nói trong tiếng cười và cười ra nước mắt như vậy, cái cười dở khóc dở cười như vậy. Và cô bay vào lửa, cô chết trong lửa, mà trong đám lửa cháy hừng hực đó, cô vẫn nói những câu đó. Và thông thường mỗi một lần cô gặp một ai là một đối tượng cô đáng ghét nhất, hay là có một đối tượng cô không hài lòng, thì cô bỏ đi và cô đều nói câu đó cả. Tình là gì, tình là chi mà ngàn năm trước, ngàn năm sau, nhân loại vẫn khổ đau vì tình. Thiên hạ bao nhiêu thơ văn ở trên cuộc đời này, có ai trả lời được câu hỏi đó không thì chưa biết. Nhưng trong Phật học cũng có thể giải thích được ít điều về vấn đề này qua cái khía cạnh của Phật Pháp. Và trong bài giảng hôm nay, chúng ta cùng chia sẻ bàn giải về vấn đề này. Ngày xưa tôi có nghe một cái bài thơ rất là thân quen, mà các vị ở đây đều thuộc đó, là bài thơ là làm sao gì, làm sao ai cắt nghĩa được tình yêu, có phải làm sao ai cắt nghĩa được tình yêu, có nghĩa gì đâu một buổi chiều. Làm sao nữa, hay thiệt mấy này là không bao giờ các vị quên. Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt rồi gì nữa, bằng hay nhẹ nhẹ gió như yêu. Xin thưa các vị, thở mới vào đời ai cũng thoái học những cái này, dường như không học những bài này chưa chứng tỏ mình là người trưởng thành. Vì vậy cho nên những bài này tôi nghĩ thường thường ở Việt Nam, tất cả những người bắt đầu độ tuổi trưởng thành, vị thành niên cỡ 15-16 là chúng ta hay học lớn những bài như thế này. Và tôi cũng là người giàu ở trong chùa cũng tìm học lớn những câu này, vậy nghĩa nó thấy nó thơ không? Và những cái điều đó, cái điều này là điều mà trong Đức Phật đã giải từ ngàn năm và đến hôm nay. Nhưng mà thật sự lý giải và thực tế nó có sự khác nhau. Lý giải là một điều rất hay, thực tế chúng ta sống và làm được gì, đó là một vấn đề, hai cái dường như nó không có ăn nhập. Có những khi lý giải rất hay nhưng mà chúng ta không làm được điều đó. Cho nên người ta mới nói rằng con tim có lý lẽ riêng của nó mà lý trí không thể can thiệp. Có những khi biết rất rõ nhưng mà biết là biết mà khổ là khổ. Dường như hai cái đó chúng ta cần phải minh định và giải quyết vấn đề này. Trong vấn đề này ai cũng được cảnh báo. Khi chúng ta đọc tất cả các tác phẩm văn học, hay là chúng ta đi vào thực tế trong cuộc đời, được người cha, người mẹ, người đi trước chúng ta đã hướng dẫn và cảnh báo chúng ta, con ơi hay là em ơi, đừng vào tình yêu có trăm lần đau, rồi sao nữa? Biết như vậy nhưng mà không ai dám từ bỏ, phải không? Xin thưa với các vị, đây là một điều rất là bình thường. Đừng vào tình yêu có trăm lần đau, có vạn lần sợ. Để cảnh báo thì chúng ta phải dòm chừng những bước chân của mình khi bước vào trong những lĩnh vực đó. Mặc dầu là được bao nhiêu lần cảnh báo, nhưng ai hiểu được điều này thật sự đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Nguyên lý cuộc đời là như vậy. Những người cha và những người đi trước cảnh báo cho chúng ta cỡ nào đi chăng nữa, mình nói mấy người này nói chuyện sao mà dường như chuyện của ba khác, chuyện con khác chứ. Chuyện của má ngày xưa khác, chuyện bây giờ con khác. Con đang xây một cái lối mộng, đang xây lầu, đang xây tất cả mọi thứ, nó đẹp như một cái cõi tiên, đẹp như là những cái gì tốt nhất trên cuộc đời, tại sao phải cảnh báo những điều như vậy? Con nghĩ không bao giờ cả. Nhưng rồi tất cả chúng ta, cái gì chúng ta bước qua rồi nó hay. Cho nên á, ngày xưa hình như là Nguyễn Bính hay gì đó, ông có nói là một cái bài thơ là người nhìn xem chân tôi luôn dấu rỗ, thủng gai đờn đầy tan phối tình yêu. Tất cả những cái đó là chúng ta thấy rằng đời thì đừng điều nói khổ, nhưng mà cái quan niệm khổ về đời nó khác. Nhưng mà khi Đức Phật nói khổ á, là nó khác cái chỗ này. Mà giữa cái quan niệm đời và Đức Phật Để chúng ta thấy được điều này, tôi xin nói cho các vị nghe một câu chuyện thương tâm. Khoảng 10 năm về trước, xin lỗi cỡ khoảng đó, chúng tôi đã được bổ nhiệm về trụ trì một ngôi chùa. Năm đó tôi 25 tuổi thôi, và tôi đang dạy cho trường trung cấp Vĩnh Long. Thì lúc đó tôi về một ngôi chùa đó rất là điêu tàn và nghèo khổ. Nhưng mà tôi đi tham quan trong một ngôi chùa, tôi nhìn trên bàn dông, tôi thấy hai một cái hình thờ trên bàn dông mà lại hai người, và tôi hỏi ra đó là hai vợ chồng. Mà tại sao tôi nói lý do gì hai vợ chồng chết một lượt vậy? Tại vì thông thường thật ra thì vợ chồng chứ thật cũng có người chết trước chết sau, phải không các vị? Nhưng mà tôi thấy như vậy tôi mới ngạc nhiên. Thì tôi được kể là hai vợ chồng này ở tại Mỹ chứ không phải tại Việt Nam. Nhưng mà những con cái và thân nhân gửi hình về Việt Nam để thờ. Và hai vợ chồng này khoảng chừng chưa được 40 tuổi. Thì tôi hỏi ra mới được biết là cái cô vợ do cô ngoại tình, rồi người chồng đi làm về mới bắt được, cho nên cái người chồng không kiềm chế được cái cơn ghen của mình, cho nên lấy súng ra bắn cái người tình địch chết và bắn vợ mình chết luôn. Sau khi bắn xong, anh biết rằng khi anh làm điều này anh sẽ ở tù ở Mỹ, có cái tội tử hình không? Không biết, nhưng mà lý do là anh biết rằng anh không thể thoát được pháp luật. Đại khái vậy, không biết ở tù hay tử hình, cái điều đó tôi chưa rõ được luật Mỹ. Nhưng mà có một điều là anh biết anh không thể thoát được tội này, cho nên sau khi bắn xong anh tự sát chính bản thân anh luôn. Vì vậy cho nên hai vợ chồng chết cùng một ngày, trước sau chỉ có vài giây vài phút gì đó thôi. Như vậy thì từ tình yêu này nó dẫn đến cho con người một sự thảm hại như vậy. Nếu chúng ta không hiểu, không tân phân được, và nhất là những người học Phật của chúng ta mới bình định sáng suốt được ở chỗ cái giá trị của thủy chung và hạnh phúc từ thủy chung, và ý nghĩa giới luật mà một người cư sĩ cần họ là Đức Phật muốn bảo hộ hạnh phúc và cuộc sống bình an mỗi người như thế nào. Và vì những chỗ đó, đó là những bài học chúng ta chưa gặp phải, nhưng chúng ta phải lấy nó làm kinh nghiệm. Nhờ những người hy sinh đó mà chúng ta lại cảnh báo lấy cho chính mình. Điều đó rất cần thiết đối với tất cả chúng ta, dầu sống ở Việt Nam hay là sống ở đất nước phương Tây như thế này. Chúng ta nhớ một cái câu chuyện rất thương tâm là xưa nay, là tôi không biết giai đoạn nào, đó là diễn viên điện ảnh Lê Công Tuấn Anh. Chúng ta thấy tại sao Lê Công Tuấn Anh phải chết ở một độ tuổi thanh niên như vậy, chưa đầy 30 tuổi. Một con người diễn viên điện ảnh tài hoa được mọi người mến mộ, nhưng khi là vỡ lẽ ra là anh đã tự tử chết. Như vậy người ta rất là ngỡ ngàng như thế này. Và điều đó mọi chuyện nó đều được phơi bày sáng tỏ qua giới báo chí. Và cái chuyện đó chẳng qua là anh cũng thất vọng về một cái cô người mẫu, xin lỗi tên gì tôi quên rồi, tên gì anh đó, cũng là anh nữa, Tuyết Anh hay gì đó. Và qua quá trình đó, thật ra trong vấn đề ngang trái, cũng tại vì anh tài hoa quá, cho nên có rất nhiều người đeo đuổi. Mặc dù anh rất yêu cô này, nhưng mà người nào anh cũng có một chút tình cảm hết. Và cái cô kia thì mặc dù anh rất thương, nhưng mà anh không bao giờ là anh giữ trọn một cái tình cảm giữa hai người, mà anh có rất nhiều người. Vì vậy cô đã nhiều lần can thiệp. Cô đã nói rằng nếu mà quen với cô để đi đến hôn nhân thì đừng có như thế, như thế, như thế. Nhưng mà cuối cùng rồi bao nhiêu lần can thiệp không chịu, cô này mới cắt đứt tình cảm của hai người. Nhưng thật sự cái chuyện đi chơi kia với vấn đề là thật hay giả thì không biết. Nhưng mà anh đã nhiều lần gian sinh và cô này tha thứ một lần, hai lần và lần thứ ba cắt luôn. Do cắt luôn đó cho nên trong đêm đó anh uống rất nhiều rượu và anh về anh đã tự tử trong phòng bà hương. Như vậy thì những cái vấn đề đó, cái chết đau thương này nó cũng xuất phát từ gì? Từ tham ái, từ tình cảm. Như vậy ở đây chúng ta học được điều gì trong cái vấn đề này? Xin thưa với các vị, trên cuộc đời này các vị khổ vì người khác là vì sao? Cha mẹ khổ vì con cái, vợ khổ vì chồng, chồng khổ vì vợ, hay là rất có thể hiếm hoi con cái khổ vì cha mẹ, nhưng ít thôi. Cái này quá ít. Nhưng mà ngược lại cha mẹ khổ vì con cái thì chiếm quá đông, có thể 95%. Còn cô con cái khổ vì cha mẹ, tôi độ cỡ khoảng 5%. Không biết điều này tôi có rõ đó quá không, sự thực thì không biết là như thế nào, nhưng riêng tôi, cái quan niệm tôi thấy được nghe là như vậy. Xin đưa với các vị trả lời cho tôi, chúng tôi một câu đi. Tại sao chúng ta khổ vì người khác? Hả? Hay quá, các vị trả lời rất là hay. Đó là một câu giải quyết được vấn đề. Trên cuộc đời này chúng ta khổ vì người khác là vì chúng ta thương người đó. Thương càng nhiều, khổ đau càng lắm. Có thể khổ trong hận, nhưng mà có thể khổ trong luyến tiếc, và có thể khổ trong lo lắng. Xin thưa các vị, cha mẹ thương con mới khổ vì con. Nếu một người cha người mẹ không khổ vì con, có nghĩa là không có thương nó. Ví dụ bây giờ một cái thằng nhóc nào ngồi ngoài đường, nó có thể là nó không có gạo để ăn, nó không có áo để mặc, hoặc nó đang nằm bệnh co rúm ở bên vệ đường. Chúng ta có thương, nhưng mà với cái vấn đề là tội nghiệp quá. Mỗi lần cho mày 5 đồng, 10 đồng, hoặc cho mày 1 tấm áo, 8 chân, và qua đó chúng ta có một cái thoáng là xong, có phải vậy không? Nhưng mà nếu con ta nằm như vậy thì sao? 8 ông bác sĩ xuất hiện một liệt phiền, có phải vậy không? Như vậy thì ở đây một người ngoài, chúng ta không mang cái nghĩa là tình ruột thịt, và không mang cái nghĩa là tình thương chúng ta dồn người đó, cho nên chúng ta không khổ đau vì người đó, nhưng chẳng qua là bận tâm với lòng nhân ái của một con người. Chúng ta có chút bận tâm, chút xao xuyến. Và những người học Phật thì chúng ta hay gọi đó là lòng đại bi, có một chút từ tâm hướng đến một chúng sinh đang đau khổ. Như vậy hướng đến chúng sinh đang đau khổ thì mình cũng có một chút tình thương, nhưng tình thương đó không làm cho mình khổ tâm. Nhưng mà con mình thì khác. Lỡ con mình đã đi vắng ở đâu mà mình không biết được thông tin là mình lo lắng vô cùng. Hay là con mình đã lỡ bệnh một cái, tức là tim ngài cầu thánh thần Phật đủ thứ hết, cúng bái giá gian, giá ăn chay, giá cạo đầu, giá tùm lum thứ hết, để cho con mình được lành mạnh. Như vậy vì sao mà mình phải lo lắng và khổ tức đêm ngày với điều đó? Tại mình thương con mình, có phải vậy không? Như vậy tại sao vợ chồng đau khổ? Nếu không có vấn đề tham ái, vào cái từ đó là từ Phật học, nhưng theo nghĩa thông thường của cuộc đời, nếu chúng ta không thương thì không đau khổ đâu các bạn. Sở dĩ chồng làm vợ đau khổ và vợ làm chồng đau khổ ở đây vì chúng ta đặt tình thương cho người đó quá nặng, quá nặng. Cho nên khi bất cứ một cái điều gì hụt hẳn xảy ra trong tình cảm, chúng ta rất là đau khổ. Và đây là một cái điều là cần nhắn nhủ trong vấn đề tu Phật, phải quán chiếu điều này để tự cứu lấy mình. Và xin thưa các vị, tôi cũng đã từng chia sẻ với rất nhiều gia đình có điều này xảy ra. Có những khi tôi duy trì 6 tháng để chia sẻ và cứu lấy được một gia đình, và có thể là những thời gian ngắn hơn tùy hoàn cảnh của mỗi người khác nhau. Nhưng ở quá chăng là chưa hiểu nhau và chưa thông cảm. Họ sống gần gũi nhưng mà họ không hiểu được người mình thương. Có những lúc họ một cái người đó vô tình đến độ mà có cái tính hưởng thụ ích kỷ quá, tức là đi tìm những nguồn vui cho riêng mình, tìm những sở thích cho riêng mình, từ mọi thứ hưởng thụ bài bạc rượu chè, và trong đó có cả tình cảm mà ngoài vấn đề vợ chồng, cho nên làm đau khổ với những người còn ở lại, với chính những người chung sống với mình. Và những người đó cứ nghĩ đây là chuyện chơi mà, chuyện đùa mà, nhưng mà mình đùa mình chơi cho đau khổ của người đó mà mình không hiểu. Và đây là mấu chốt để đem ra cái vấn đề bàn thảo, đó là nhân tố để cho chúng ta khổ đau. Và chúng ta thường nhà khi gặp, người ta nói một cái câu mà thông thường nhân gian ta hay nói là thương nhau quá thì sao chẳng nhau đau. Đó là cái câu thật. Các vị thương ai nhiều, người đó sẽ làm các vị đau khổ nhiều. Cho nên tôi có nói cho một cái bài giảng là vô thường, một bài nhận định. Tôi có phiên một cái cô đó bị cái người yêu bỏ, thì tôi có nói một câu như thế này. Tôi nói như vậy thì nó không mang cái nghĩa chính xác lắm, nhưng mà tôi nói là mai mốt con có yêu ai, con nên yêu một nửa thôi, còn một nửa để con đủ sức, để con lỡ có gì con đứng lại. Chứ bây giờ con yêu mà chưa biết rằng cái việc đó có kết quả hay không, người ta có chân thành hay không, mà con đã vội trao chọn tất cả những tình cảm mình cho người đó, thì khi bất cứ điều gì xảy ra con sẽ đau khổ. Cho nên người ta nói là người đi đâu một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn kia sao bỗng dại khờ. Tôi nói dại gì mà để mình dại khờ, tôi phải sửa lại cái câu này: người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn kia giữ lại sao? Tôi đưa cho các vị. Nhưng mà có người hỏi tôi là: thưa thầy, yêu một nửa là yêu làm sao? Tôi nói thật, đó là cái cách tôi lý luận nhất thời. Nhưng mà tôi nói muốn yêu một nửa có nghĩa là khi con thương ai, chưa có cái gì để gọi là tính quyết định của nó, chưa khẳng định được của nó, thì con chỉ thương ở mức độ nào đó mà con nghĩ là nếu bất đắc dĩ việc này có thể chia tay, bất đắc dĩ có một người thứ ba xuất hiện, bất đắc dĩ bởi vì cái gì cũng thể xảy ra được, thì con nghĩ như vậy và con vẫn thấy rằng mình bình thản nếu có điều đó xảy ra, đó là con yêu một nửa. Ở đây bình thản không có phải là mình là gỗ đá, mình vẫn đau nhưng mà mình không đánh mất cả linh hồn, mình vẫn còn có chỗ để đứng được, mình vẫn còn có cái chỗ để tiếp tục làm công việc được. Mình có thể không cứu lấy được cái sự việc, nhưng mình cứu được lấy chính mình. Như vậy đó là con yêu một nửa. Bởi vì có những người chắc chắn trong tình yêu chưa chắc gì người ta giữ được, huống chi là con là trong khi hai người mới yêu nhau thôi, dội dàng trao hết tất cả những gì tình cảm mình có được cho người khác, đó là con hơi khờ một chút. Thì ở đây chúng ta muốn nói như vậy. Và nhân tố này nó làm cho chúng ta đau khổ, là tương ai chúng ta dễ đau khổ lắm. Như vậy chúng ta đã được biết được cái gốc của nó rồi đó. Thông thường chúng ta nghĩ trong cuộc đời con người có quyền tự do, con người yêu ai là quyền của mình, trái tim mình yêu ai là cái lẽ sống của mình, đó là quyền của mình. Nhưng mà vì chính cái của mình không hiểu được gốc gác của nó, cho nên không quá giải được vấn đề. Mà nếu các vị hiểu được gốc gác chỗ này, các vị sẽ có một tình cảm đứng đắn hơn, và các vị sẽ dễ thành công hơn trong cái con đường đến cái tình cảm này. Và đó là cái mấu chốt này. Xin thưa với các vị, trong học thuyết của Đạo Phật, khi đề cập đến vấn đề tham ái này, là các vị nào có học qua học thuyết về 12 nhân duyên, chúng ta biết rằng cái chuỗi 12 nhân duyên được lý luận theo học thuyết của Đức Phật, nó rất rõ ràng ở chỗ là cái khởi thủy của 12 nhân duyên là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, túc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh và lão tử. Chúng ta nắm được cái chuỗi 12 nhân duyên này, chúng ta nhìn nhận cái tiến trình diễn tiến của một đời sống con người y khu như vậy. Và theo cái luật của 12 nhân duyên, vô minh đi theo cái chia, theo cái vấn đề nhân quả của quá khứ đi theo chiều hoặc nghiệp và khổ, và vấn đề của nhân và quả rất rõ ràng. Vô minh thành là cái nhân quá khứ, thức danh sắc lục nhập xúc thọ là cái quả hiện tại, ái thủ là tiếp tục nhân hiện tại, ái thủ hữu là nhân hiện tại, và hữu sanh là lão tử là cái quả tương lai. Và theo cái góc độ này, kính thưa các vị, tôi lạm bài qua một chút để nó đi vào trong sự nói kết của bài giảng. Còn đây nếu muốn phân tích điều này, chúng ta phải có một bài giảng dành riêng cho tiến trình của 12 nhân duyên này. Ở đây chúng tôi chỉ chắc góp qua cái giai đoạn là giữa vô minh và ái thủ, tức là nhân quá khứ và nhân hiện tại, để tiếp tục đời sống của một chúng sinh trong cuộc đời này. Theo Đức Phật là như vậy. Vô minh là cái có từ vô thủy, tham ái cũng có theo từ vô thủy, và tham ái nó mang tính cách của một nhân tố hiện tại. Một nhà tu hành, một người giải thoát, một người cư sĩ cắt đứt tất cả những tình cảm để quyết lòng tu giác ngộ là phải cắt ngay từ tham ái này. Tham ái là nhân tố để tái sinh. Tội hay không ở vấn đề không tốt, tôi không khẳng định. Xin thưa các vị, chúng ta thường có suy nghĩ rằng Phật học là kết tội những người có đời sống về tính dục của một đời sống hôn nhân. Điều đó các vị nghĩ sai lầm cho Phật pháp. Đức Phật vẫn thừa nhận đời sống hôn nhân với người cư sĩ tại gia kết tội là với người xuất gia. Và tội ở người xuất gia ở chỗ nào? Bởi vì nguyên tắc người xuất gia là vượt ra khỏi dòng trói buộc của ái dục. Tình cảm là những cái nó nằm trong luân hồi sinh tử và nằm trong tam giới. Như vậy nếu người này không cắt đứt tình cảm này thì không vượt ra được khỏi nơi này. Còn tất cả các vị, Đức Phật thừa nhận được đời sống của một người cư sĩ tại gia, có nghĩa là các vị đã chấp nhận cái số phận luân hồi. Nhưng mà nếu các vị tu theo Phật thì luân hồi ở kiếp người, giàu nghèo, khổ đau, hạnh phúc tùy phước báo của mỗi người. Nhưng điều đó Đức Phật không có nói tội hay là lỗi ở trong này, Mà Đức Phật chỉ nói chấp nhận điều này đồng nghĩa với chấp nhận điều kia. Đây là nguyên tắc. Các vị hiểu cái đoạn tôi vừa nói không? Như vậy đời sống của tất cả các vị, Đức Phật không có nói là vấn đề đó, nhưng Đức Phật chỉ thừa nhận cho các vị rằng biết rằng cái nào đó nhân tố của tham ái là nguyên nhân của đau khổ, chắc chắn như vậy thôi. Và các vị chấp nhận đau khổ, các vị chấp nhận hạnh phúc, đồng nghĩa với các vị chấp nhận đau khổ. Và vì đây là nó nằm trong huyết máu, là nó là một bản chất tình cảm của con người. Nhưng mà khi tu tập thì nó là một lĩnh vực khác. Còn khi vào đời, tất cả chúng ta đều đi theo tiến trình này cả. Con người chúng ta có hai phương diện: phương diện lý trí và phương diện tình cảm. Tình cảm là phương diện yêu thương cha mẹ, con cái, tình cảm chia sẻ đồng loại. Và thưa thật với các vị, đại bi của Đức Phật cũng xuất phát từ tình cảm này. Nhưng quá chăng tình cảm này đã biến lại thành tình đại thể, yêu thương tất cả mọi người, cho nên không lụy ở bất cứ một cá nhân nào. Vì vậy ở đây chúng ta được gọi là tình đại bi, chứ không phải tình đại bi là cái gì khác. Tình đại bi cũng từ trái tim này, có trái tim yêu thương vĩ đại này, chứ không có gì khác cả. Và tất cả các vị khi khởi lòng đại bi, có nghĩa là tình yêu thương này vượt khỏi ngoài cái tình cảm gia đình, các vị cũng có những tình đại bi như các thánh đệ tử hay là các vị bồ tát. Đây là nguyên tắc. Nhưng nguyên tắc chung, con người có bản chất của tình cảm, có tham ái từ vô thủy cho đến bây giờ. Vì vậy cho nên tôi không có thừa phủ nhận cái bài thơ của Xuân Diệu. Xuân Diệu là một nhà thơ rất đa tình, nhưng mà ông nói lên một cái câu thơ này tôi không phủ nhận. Tôi không biết ông có học Phật hay không, nhưng về Phật học là điều này nó phản ánh rất là đúng. Ông nói bài thơ như thế này: tôi biết yêu từ khi chưa có tuổi, khi chưa sinh vớ vẩn chốn luân hồi. Tôi vẫn yêu khi đã hết tuổi rồi, không bóng dáng, không quyền hồ viễn mộ. Kẻ đa tình không cần đủ thịt da, khi chết rồi thì tôi sẽ yêu ma. Đó là bài thơ của Xuân Diệu. Các vị có một cái cảm giác về điều này? Khi chúng ta chưa học Phật, chúng ta nghe cái bài này đúng là một con người lãng mạn quá. Yêu tới độ mà không có tuổi cũng yêu, mà chưa có đủ tuổi cũng yêu. Như gì mà yêu dữ thần ôn vậy? Chúng ta thông thường chúng ta chỉ nhận được, định được mình tình cảm qua lúc chúng ta bắt đầu vị thành niên, sắp đến tuổi trưởng thành, có phải vậy không? Khi chúng ta sắp đến tuổi trưởng thành, chúng ta mới nhận thức được mình có bản chất về tình cảm này. Nhưng mà chúng ta đâu biết rằng lúc đó nó mới phát hiện. Còn thật sự từ tim, gan, máu, huyết, phèo, phổi và tất cả những từ trong một ký ức tạng thức của một con người, nó đã chứa đầy tất cả cái này từ vô lượng kiếp lận, chứ không phải đợi mới sinh ra, có phải không? Cho nên khi tôi thừa nhận là tôi biết yêu từ khi chưa có tuổi, sự thật là như vậy. Sinh ra hay chưa, cái điều này là một tính tham ái, nó tiềm tàng trong mỗi chúng sinh. Nó không tiềm tàng thì nó không phát tác được đó. Các vị đã chứa nghiệp từ vô thủy rồi, cho nên tiến trình dòng xoay của 12 nhân duyên rất là rõ ràng. Chúng ta sẽ quay lại khi nào chúng ta có dịp bàn thảo riêng về tiến trình của duyên khởi này, thì chúng ta sẽ học sâu hơn. Như vậy chúng ta trở lại trong vấn đề này. Tham ái cho tất nhiên có tiềm tàng trong tất cả mọi con người. Xin thưa với các vị, nếu chúng ta ở một độ tuổi trên cái mức là tuổi già đi chăng nữa, sự thật đây là điều nó bị chỉ ngủ ngầm khi con người chúng ta tạm thời lắng dịu ở chỗ là tất cả các cái cơ thể chúng ta đi theo cái chiều giảm dần và mệt mỏi, hay là chúng ta mệt mỏi với tư duy của cuộc sống và nhất là tư duy về tình cảm. Chứ thật sự nó âm thầm trong tất cả chúng ta, nó nối kết từ vô lượng kiếp đến bây giờ và mãi mãi về sau. Đây là cái nhân tố chúng ta phải để ý. Cho nên ở trong cái tiến trình mà trong kinh Trung Bộ có diễn tả đó, một chúng sinh tức là thông thường chúng ta gọi là một linh hồn, còn ở Phật học chúng ta gọi là một nghiệp thức. Khi chuẩn bị tái sinh, tức là đầu thai để sanh ra một cái kiếp khác, tức là chọn một cái thân mới để có một đời sống mới, tức là khi đủ sức tái sinh rồi, thì cái nghiệp thức trong kinh Trung Bộ Đức Phật đã diễn tả như thế này: nó phải đầy đủ ba yếu tố mới có một chúng sinh ra đời. Cái yếu tố thứ nhất Đức Phật nói đó là duyên cha. Cái yếu tố thứ hai Đức Phật nói đó là duyên mẹ. Và cái yếu tố thứ ba không thể thiếu được là duyên của thần thức. Phải có nghiệp thức, có duyên cha, duyên mẹ mới hình thành lên một chúng sinh. Như vậy có duyên cha, duyên mẹ mà không có một nghiệp thức thì không thành một chúng sinh. Có nghiệp thức, có duyên cha mà không có duyên mẹ cũng không thành một chúng sinh. Ở đây không có duyên có nghĩa là nó chưa đến thời điểm để họ sinh. Như vậy thì ngược lại, có duyên mẹ có nghiệp thức mà không có duyên cha cũng chưa thành một chúng sinh. Như vậy ở đây chúng ta thấy Đức Phật dạy rất rõ trong kinh Trung Bộ, và một nghiệp thức này khi muốn thọ sinh để gọi là một chúng sinh là một con gái, để gọi là một chúng sinh được sinh ra đời là một con trai, khởi thủy từ chỗ nào? Khởi thủy từ nếu một nghiệp thức này chuẩn bị thọ nhận một bào thai, tức là nhập vào thai mới, mà nếu chúng sinh này được sinh ra đời là một người con trai thì người này phải khởi tâm ái dục với mẹ. Và nếu người này sinh ra đời là một người con gái thì nghiệp thức của một chúng sinh đầu tiên này phải khởi tâm ái dục về cha. Vì đây là nhân tố từ ban đầu để hình thành nên một kết quả của một chúng sinh trong bào thai là một con gái hay một con trai. Như vậy với tuệ giác của Đức Phật, Đức Phật thấy rất rõ. Như vậy chúng ta thấy rằng nhân tố này có phải là nó đã âm thầm cho chúng ta từ vô lượng kiếp và đến bây giờ không? Vì vậy trong thành phần của duyên khởi là ái, thủ, hữu, sanh và lão tử. Ái là tính chất ái dục, là nhân tố hiện tại. Ái thủ là tính chất chấp thủ vào đối tượng đang tham ái. Hữu là bắt đầu nghiệp hình thành. Và vì có ái, thủ, hữu và có nghiệp cho nên mới chúng ta mới sanh đi tử lại tiếp tục và chịu vấn đề là già và chết đi. Đó là tiến trình của một con người. Già và chết đi chỉ là tạm thời kết thúc của một kiếp người, không có nghĩa là chấm dứt sinh mạng ở tương lai. Các vị hiểu điều này không? Chúng ta sẽ quay lại tiếp tục trong vòng này nữa. Như vậy ai mang quan niệm là chết sẽ hết, điều này nó không thích hợp. Đối với quan niệm của đạo Phật, xin thưa, đạo Phật không mang tính cách là nói cho người Phật tử. Nghiệp báo luân hồi sanh tử, tất cả những điều này khi Đức Phật nói ra không mang tính cách là nói để cho người Phật tử chịu như vậy. Còn tôi là người Thiên Chúa, tôi là người tin lành, tôi là người cao tài, tôi là người gì đó, tôi không chịu chi phối về điều này. Ai nghĩ vậy là sai. Lời giảng của Đức Phật không mang tính cách đối tượng chúng ta là chỉ là Phật tử, mà lời dạy của Đức Phật có mang tính cách là Đức Phật nhìn vạn loại hữu tình trên cuộc đời này, có cả con người của chúng ta là đối tượng cao nhất. Như vậy Đức Phật nói về chúng sinh chứ Đức Phật không nói là tôi nói tất cả các Phật tử nghe là mai này phải luân hồi sanh tử chịu nghiệp báo. Ai nói vậy là sai. Đạo Phật không mang tính cách như vậy. Con người chúng ta có quyền học nhiều học thuyết khác nhau, nhiều tôn giáo khác nhau, quan niệm và học thuyết của mỗi tôn giáo có thể khác nhau, nhưng quy luật của cuộc đời không có khác nhau. Và học thuyết của Đức Phật là một quy luật cuộc đời. Tôi nói các vị đừng nghĩ thầy là một tu sĩ cho nên thầy nói cái điều đó, Đức Phật là một người nói như vậy. Để thể hiện điều này tôi xin lạm bàn sự thật, không phải điều này tôi muốn lý giải với các vị, nhưng xin lạm bàn để mang tính cách bổ sung cho cái bài nói chuyện thôi, chứ điều này tôi cũng nghĩ là mình nó không có trúng trong cái bài giảng này. Tôi đã từng nói rằng lời dạy của Đức Phật, học thuyết của Đức Phật nó y như là một sự phát minh của các nhà bác học, hay là quan trọng nhất là nhà bác học Newton. Chúng ta biết rằng nhà bác học Newton phát minh ra được cái gì? Newton phát minh được cái gì? Lực hút của trái đất, đúng không? Nhờ phát minh lực hút của trái đất mà hôm nay chúng ta có phi thuyền, có máy bay, có trực thăng, có đủ thứ, có những cái mà đi được ra khỏi lực hút của trái đất để đi ngoài không gian này. Như vậy có phải Newton ra đời mới có lực hút của trái đất không? Có phải lúc đó có mặt Newton rồi á, trái đất nó mới bắt đầu hút không? Trái đất có lực hút từ hồi nào? Từ khi có trái đất là có điều đó. Trái đất hình thành khi nào là quy luật đó có điều đó. Newton ra đời vào lúc nào tôi không cần biết, nhưng mà Newton là chỉ là người phát minh ra một quy luật sẵn có. Trước rồi Newton có lực hút không? Có, nhưng mà vì chúng ta chưa có đủ cái khả năng để khám phá, tức là chưa có một cái trí tuệ và cái nhạy bén chuyên môn như ông, cho nên chúng ta không có đặt vấn đề. Ông chỉ đặt vấn đề là tại sao trái táo rơi xuống mà không rơi lên thôi. Và từ đó là mới khởi thủy ra lực hút trái đất. Như vậy trước ông đã biết bao nhiêu hàng trăm hàng triệu lần trái táo rơi xuống mà chúng ta nghĩ đó là chuyện bình thường, phải không? Như vậy ông chỉ khám phá ra cái sẵn có. Cho nên khi tôi nói về học thuyết của Đức Phật nó giống như thế này. Trước khi Đức Phật ra đời có sinh tử, có luân hồi, có nghiệp báo không? Có. Nhưng mà tất cả chúng ta không có một tuệ giác như Đức Phật, Vì vậy điều đó xảy ra chúng ta xem như là một chuyện thường của con người. Nhưng mà Đức Phật khác ở chỗ là thấy những điều thường mà tư duy sâu sắc hơn một chút. Giống như ta không có nhạy bén như Newton, bao nhiêu lần trái táo rồi chúng ta nghĩ được gì đâu, đúng không? Nhưng mà tại sao Newton lại nghĩ ra? Đây là tôi lạc đà một chút để thấy rằng học thuyết của Đức Phật nói tội nói phước nói như thế không phải là người Phật tử mới chịu vấn đề tội phước nghiệp báo này. Các vị phải để ý nghe được. Anh là cái người gì không biết? Bởi vì Đức Phật nói ra điều này không phải nằm trong giáo lý Đức Phật, mặc dầu Đức Phật nói thật, nhưng mà Đức Phật là người nhìn nhận về sự thật, về quy luật của cuộc đời này. Thành ra anh là cái gì không cần biết. Người ta nói ai cúng chuột cho anh, mua chuột anh bằng cách hỏi cầu xin gì đó, tôi không cần biết. Đó là học thuyết riêng của mỗi con người. Nhưng quy luật này hãy nhớ, cái gì là nó sẽ ra cái đó. Và tiến trình tái sanh theo quy luật của duyên khởi và 12 nhân duyên này là con người phải đi như vậy, không phải người Phật tử mới sanh ra như vậy và tiến trình như vậy. Và các vị thấy thiên hạ trên cuộc đời này có như vậy không? Nếu về căn bản tâm lý chung như vậy thì tất cả là mọi việc nó, các vị suy tư sâu một chút. Cho nên chúng ta hãy vui vẻ học Phật và rất tự hào. Mình có thể làm được gì bao nhiêu phần trăm theo lời Phật dạy, điều đó chưa biết, tùy hoàn cảnh, nhân duyên và cuộc sống của mỗi người. Nhưng quá chăng nhất chúng ta chỉ biết làm cái này đúng, làm cái này sai, làm cái này như thế này là đủ rồi. Các vị ứng dụng được bao nhiêu tùy. Có thể biết nhưng mà chưa làm, chưa làm hôm nay một ngày khác chúng ta làm. Nhưng mà nếu chúng ta không biết được một quy luật này thì suốt đời chúng ta cũng không làm, có phải không? Như vậy ở chỗ các vị ứng dụng lời Phật dạy được bao nhiêu tùy các vị. Nhưng tôi tin tưởng rằng các vị hiểu được một quy luật này, các vị sẽ tự có một cái định hướng cho cuộc sống của mình. Rất có thể các vị chưa làm được hôm nay, nhưng các vị không vượt quá mức. Và rất có thể hôm nay các vị làm không được, một ngày nào đó các vị sẽ làm được. Và vì vậy tôi tin tưởng rằng người học Phật sẽ tránh được rất nhiều sự sai lầm về tất cả do sự xoa dịu của một vài cái học thuyết, nó để che mờ đi nhận thức của chúng ta, tự an ủi và mình tự phó mặc cho cái việc đó. Tôi có giảng trong cái đề tài mà tội và phước đó, cái gì đó mà đạo Tin Lành mà mới nói với cái ông tu đạo Phật mà, ông tu hành khi cực khổ vậy, tôi ăn thịt chó thì vẫn được lên thiên đàng. Tôi nói lên hay không là không phải do cái miệng đâu. Ông nói 100 lần lên cái chuyện nó không ai cãi. Lên hay không là quy luật cuộc đời, nhân quả và tội phước. Còn cái chuyện đó học thuyết cứ việc nói thoải mái. Tôi muốn lên 80 tầng trời, tôi muốn lên tới 80 tầng mây, hay là tôi muốn đi xuống 80 tầng địa ngục. Ông nói là cái quyền của ông. Nguyên tắc là như vậy. Cho nên ở đây tất cả mọi người may mắn khi chúng ta học được đạo Phật là một chân lý cuộc đời, là nguyên lý của mọi con người trong đó như Phật giáo. Đó là hay làm bà một chút quay trở lại vấn đề của chúng ta. Tôi đi hơi xa, xin lỗi các vị ha. Xin thưa các vị, trở lại vấn đề. Chúng ta đã thấy được rằng cái khởi thủy về nhân tố tái sinh luân hồi của chúng ta, đó là nhân tố từ tha mái. Vô minh chúng ta không được biết. Nếu chúng ta biết vô minh chúng ta đã sáng rồi. Nhưng mà chúng ta tu chúng ta sẽ nhận được vô minh. Nhưng mà chúng ta nhận rất rõ ở điều duy nhất, đó là chúng ta nhận ngay cái tính tha mái của một con người. Và vì nghiệp ràng buộc cho nên tính tha mái này nó có sự khác nhau. Tính tha mái là mỗi con người nó khác nhau. Có những người tha mái bao nhiêu phần trăm, ví dụ tối đa của tha mái là 100%. Nhưng có người tham 80, 90, 70, 50, 40, 30, đó là tùy. Nó tùy vào cái bản chất tình cảm và cái tâm địa của mỗi con người. Nhưng ở chỗ tất cả chúng ta đều đi theo tiến trình này mà ra cả. Nhân tố từ cha mẹ và cái khởi điểm của chúng ta đã là như vậy rồi. Và chính nó là cái rất nguy hiểm để nối kết vòng luân hồi. Và mấu chốt như thế này, nếu một người nguyện không bao giờ tái sinh nữa thì dứt khoát là chúng ta cũng phải cắt đứt từ cái nhân tố để nối kết với đời tương lai. Thì cái vấn đề đó của những người tu hành. Xin thưa với các vị, nhưng mà ai chấp nhận được điều này và mỗi người chấp nhận được bao nhiêu? Có những khi chúng ta như thế này, cách nay mười mấy năm về trước khi tôi về Ảnh Quan, tôi tham dự lễ tang của cố thượng tọa Minh Phát. Tôi có gặp một cái cô Phật tử đó, hình như là khoảng 60 tuổi. Tôi có giảng ở đâu trong một vài trường hợp đó, tôi có kể cái chuyện này rồi. Thì khi lúc cô gặp tôi thì cô cũng chào, và tôi thấy cái phong cách ăn mặc cũng trang nghiêm áo tràng như tất cả các vị như thế này. Thế thì tôi mới hỏi với vấn đề cổ là cô tu học được bao lâu rồi và cô giác ngộ được điều gì mà cô đi chùa. Thì cô nói dạ thưa thầy, con cũng giác ngộ được điều gì chứ. Con đi chùa chỉ duy nhất con nguyện là làm sao mà kiếp sau này con gặp lại ông xã con thôi à. Như vậy các vị tin rằng gặp không? Đúng vậy các vị. Không nguyện mà còn gặp chứ đừng nói là nguyện. Như vậy chúng ta nguyện giải thoát á thì khó lắm, còn nguyện tái sanh lại trong cuộc đời này á, dễ lắm. Bởi vì bản chất chúng ta đã là nhân tố tái sanh rồi, điều đó khỏi cần nguyện. Nhưng mà vì chắc là trong cuộc đời này có nhiều kỷ niệm đẹp cho nên nguyện gặp lại, đó là cái chuyện riêng của mỗi người. Điều này không sai. Các vị chấp nhận một đời tái sanh ở sau để chấp nhận vui buồn của trần thế, chúng ta chấp nhận hạnh phúc và đồng nghĩa với chúng ta chấp nhận khổ đau, thì việc của con người không sai. Nhưng mà phân tích để hiểu làm gì nó tại sao đây là cái điều mà mấu chốt vậy thôi. Cho nên á, chúng ta mới thấy một vấn đề rất là căn bản trong Phật học. Khi Đức Phật đưa ra cái học thuyết này để chúng ta thấy rằng con người chúng ta, nếu điều này để nhân tố luân hồi thì không có phải quan trọng lắm. Nhưng mà mỗi một cuộc đời luân hồi, chúng ta thấy rằng chúng ta khổ hay vui. Trong cuộc đời này chúng ta thấy rằng cộng trừ nhân chia tất cả mọi thứ, khổ vui cái nào nhiều? Hả? Khổ nhiều. Nhưng mà kêu bỏ không dám bỏ. Tôi đã nói trong bài thơ Mộng Đời có một câu như thế này: biết khổ đau sao dứt bỏ chẳng đành, nhờ pháp Phật chuyển mê tâm tỉnh ngộ. Thì bài thơ dài lắm, nhưng mà có cái câu mà tôi thấm thía để tôi nói là biết khổ, biết cái này là vậy, biết khổ mình chứ không đành. Chúng ta từng nói với nhau rồi mà, yêu là khổ, không yêu là lỗ. Nhưng mà thà chịu khổ chứ không bao giờ chịu lỗ. Tức là chúng ta tự nguyện mà, biết rất rõ ràng như vậy. Vì vậy cho nên tôi nói thẳng là biết khổ đau nhưng mà dứt bỏ chẳng đành. Đây là cái câu tôi muốn nói vậy. Đó, cho nên cái cuối cùng là nhờ pháp Phật chuyển mê tâm tỉnh ngộ. Sao cơn mộng thấy mình trên đại lộ, không sân si, không sầu khổ lầm than, con nhận ra đây là cõi niết bàn, ở nơi ấy luôn an nhiên bình tĩnh. Đó là điều tôi muốn chia sẻ, cái đoạn chót của bài thơ Mộng Đời đó. Như vậy thì qua vấn đề này, chúng ta thấy rằng nhân tố này nó không phải ở trong các vị mới có, trong tôi cũng như thế. Tôi và các vị đã sinh ra trong cuộc đời này là một tu sĩ, đừng nói là một tu sĩ hoàn toàn không có điều này. Một tu sĩ khác ở chỗ là chọn một lý tưởng khác với các vị. Còn về bản chất tình cảm là như nhau. Nếu không có điều này thì tại sao có những tu sĩ hoàn tục? Nhưng mà chúng ta ở một điều là quan niệm của Phật giáo, nhất là Bắc truyền và nhất là Phật giáo Việt Nam, chúng ta xem thường một tu sĩ hoàn tục do lý do gì tôi không hiểu. Nhưng mà nếu tất cả Phật giáo Nam Phương, cái chuyện tu hành và hòa tục là chuyện bình thường, và người ta khuyến khích ít nhất là phải tu 3 tháng một đời làm người, nhất là con trai. Không ra 3 tháng này cũng giống như là chưa ra 3 tháng quân sự vậy đó. Thành ra ở đây chúng ta thấy rằng quan niệm của Đạo Phật tại sao xem thường một người tu sĩ ra đời thì tôi chưa biết. Nhưng tôi mong rằng các vị phải hiểu mấu chốt này. Một tu sĩ cũng từ một con người trần thế như các vị, nhưng mà sở thích một nhân viên gì đó đối với chùa, nhưng tiềm tàng tất cả những phiền não và cảm tình nó y chang các vị. Quá chăng nó chọn một hướng khác mà thôi. Sự thật với các vị, biểu hiện rõ ràng hay biểu lộ vi tế, đây là do sự tu tập và định hướng của mỗi người. Ví dụ tôi xin thơ chưa chắc vị, tôi lên máy bay tôi đi từ ở Chicago qua đây, tôi ngồi gần một cái cô người Mỹ, và khi mà nói chuyện qua rồi cô ý tôi là một tu sĩ Việt Nam. Và khi như vậy cô có hỏi rằng một tu sĩ như vậy có lập gia đình hay không? Tôi nói là nếu căn bản một tu sĩ thì không có lập gia đình. Và cô lúc đó cô cười. Và tôi mới giải thích thêm rằng, tôi nói cô đừng cười cái điều như vậy, không phải là điều lạ. Khi cô đam mê vào một công việc, một lý tưởng nào rồi, không có nghĩa là tình cảm là cái tất cả đâu. Nếu người ta đam mê vào công việc thì người ta có thể bỏ quên lại tất cả những điều này. Tôi nói là nếu căn bản một tu sĩ thì không phải lập gia đình. Và cô lúc đó cô cười. Và tôi mới giải thích thêm rằng, tôi nói cô đừng cười cái điều như vậy, không phải là điều lạ. Khi cô đam mê vào một công việc, một lý tưởng nào rồi, không có nghĩa là tình cảm là cái tất cả đâu. Nếu người ta đam mê vào công việc thì người ta có thể bỏ quên lại tất cả những điều này. Và lúc đó tôi nói, cô mới gật đầu, cô nói đúng vậy. Cô yêu thích công việc cô đang làm, cô là một giám đốc của rất nhiều công ty ở nhiều tiểu bang khác nhau. Cho nên cô nói rằng cô yêu thích và bận rộn với công việc quá, cho nên cô quên gia đình, cho nên chính chồng cô cũng chẳng thích cô, mà cô cũng không bận tâm về điều đó. Như vậy thì ở đây, nếu một người tu cũng như các vị, mà nếu một người tu này vượt qua được tất cả những thử thách, là nếu người tu này ôm một lý tưởng rất là lớn, biến tình cảm này lại thành tình cảm đại thể. Và những người như thế thì phải yêu thương tất cả mọi người, và phải học Phật và phải tu chuyển hóa, thì tất cả những sự tình cảm này, tham ái này, nó có thể tiềm tàng sâu hoặc là nó bớt dần đi là do quá trình tu tập. Còn nếu không thay đổi được ở chỗ là tu nhưng mà chưa gọt rửa được cái này, đây chỉ là vấn đề kiềm chế trên mặt nổi, thì về mặt tình cảm cũng có thể xảy ra. Nếu vượt hơn nữa, người này có thể cởi áo nhà chùa trở về cuộc đời. Và nếu trở về cuộc đời, đây cũng là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà trên dưới mắt các vị có thấy rằng một người tu ra đời các vị có xem thường không? Nếu người nào hiểu thì không. Tôi đã giảng điều này trong hóa giải nghiệp tiền kiếp, tôi có nói điều này rồi. Cho nên tôi muốn làm sao các vị, vì quan niệm các vị như vậy cho nên người ta rất là sợ đi tu. Có những lúc người rất là muốn đi tu nhưng mà sợ rằng mình đi tu không trọn, mình về người ta không thừa nhận mình, ta xem thường. Như vậy vô tình mình cắt bớt nhân duyên của những người đã tới đạo. Nếu chúng ta có một cái nhìn cởi mở hơn thì con gái, con trai người ta sẽ đến tu rất nhiều, đến tu được 1 tháng, 1 năm, 3 tháng, 3 năm, tùy nhân duyên của người đó. Quan trọng nhất người này đã gieo cho mình được hạt giống lành là tốt rồi. Các vị cần có một cái sự thái độ thay đổi. Tu như đi viêm dòng nước ngược, không tiến ắt sẽ lùi. Vậy còn sức bao nhiêu người ta vượt bấy nhiêu, tu trọn đời thì tốt, không tu được bao nhiêu phần trăm, đó là tùy nhân duyên. Chúng ta phải có một cái thái độ cởi mở như thế thì người ta mới thâm hở trên con đường để đến với đạo. Còn nếu chúng ta bị khư khư một cái thành kiến theo quan niệm Việt Nam, có nghĩa là tu đó, trở thành ông thầy như lãng Phật, chúng ta quá đề cao cái vai trò của ông thầy, chúng ta nghĩ như một ông Phật, cho nên chúng ta thỉnh thoảng nghe một vị hoàng tục cái chúng ta chới giới trong lòng, Phật mà hoàng tục, Phật thì không có hoàng tục. Nhưng mà một chúng sinh cuộc đời này đi tu thì có tu đặng và tu không. Cho nên ở đây nó quan trọng nhất là một người này dấn thân và đem trọn tâm hồn cho Phật pháp, thì tất cả những tình cảm này nó được nhẹ dần cho nó biến mất từ từ trong tâm cảm, ở chỗ là nó chỉ là những hạt giống còn sót lại trong tư tưởng thôi. Cho nên ở đây chúng ta nhìn lại cái hình ảnh của Ngọc Lâm Quốc Sư, chúng ta mới thấy rất là rõ. Ngọc Lâm Quốc Sư cũng vẫn là một con người của một phàm nhân, trở thành đi tu nhưng mới giác ngộ được Phật pháp. Người đã chuyển hóa tình cảm để thành một tình yêu thương rộng lớn. Và chính cái chỗ đó, Ngọc Lâm đâu phải là không thương kim thiên kim tiểu thơ, có phải không? Ngọc Lâm chỉ nói một câu như thế này: vì ta thương nàng cho nên ta phải biết độ nàng tu. Đó là câu của người giác ngộ, cũng là một yêu thương vậy. Như vậy Đức Phật của chúng ta có thương Gia Du Đà La không? Có thương Ra Hầu La không? Có thương cả kinh thành Ca Tỳ La Vệ không? Thương với tất cả mọi người, cho nên Đức Phật mới hy sinh tình cảm riêng của mình để đi tìm con đường giải thoát chung cho nhân loại. Mặc dầu sự thật ra các vị đọc bộ Đường Xưa Mây Trắng, các vị thấy ngài nhất hạnh diễn tả rất rõ ở cái cảm tình ở giai đoạn này. Đức Phật không phải là một con người từ trên trời rơi xuống theo góc độ trái tim gỗ đá, đến độ mà có tình cảm như một sự thể hiện, không biết yêu thương và không biết trách nhiệm, nhưng mà vẫn ra rất tình cảm này, nhưng mà vẫn ra đi. Đó. Cho nên khi mà trong bài thơ, một cái bài đó dài là cái câu kết, ngài nói như thế này: Gia Du ơi, xin em đừng sầu khổ, để anh tìm đạo lý cứu nhân sinh. Tình ta mai đẹp mai sao khổ, lưu luyến làm chi một bóng hình. Tất cả những cái lời đó như là một lời chia sẻ tâm tình thật sự. Như vậy Đức Phật ngày xưa cũng là một tình cảm, nhưng tình cảm lớn hơn chúng ta là đã khởi được lòng đại bi. Và khi khởi lòng đại bi thì không đau khổ như bất cứ con người nào, không đau khổ riêng ai, mà nỗi đau khổ này đau khổ chung của trần thế, đau khổ của sinh tử. Trở lại vấn đề, chúng ta thấy, chúng ta nhớ cái giai thoại của Tô Đông Pha và ngài Phật Ấn. Chúng ta đọc về cái giai thoại này, chúng ta thấy rất rõ ngài Tô Đông Pha là ngày xưa là một bạn đồng tu với ngài Phật ấy. Nhưng mà khi hai người đang nhập định ngồi thiền thì Tô Đông Pha của một người tiền kiếp, của một tu sĩ đó, bị niệm sắc khởi lên trong lòng. Và ngài Phật ấn khi đang vào thiền định biết được tâm của bạn mình đang có khởi niệm sắc, cho nên khi xả thiền mới chiêu bạn mình một câu: tu thiền đến cỡ này mà còn niệm sắc khởi lên. Lúc đó vì chạm tự ái cho nên Tô Đông Pha đã tự sát và chết. Ngài Phật ấn biết rằng niệm tự ái và niệm do tự ái của câu nói này, và chính cái phiền não đó còn và cái niệm ái khởi lên dứt phát rằng Tô Đông Pha phải tái sinh vào một cái đời khác, không thể giải thoát được. Và biết rất rõ là sau này nhờ công đức tu hành sẽ tái sanh lại trở thành một người rất thông minh và đỉnh ngộ và có nhiều phúc báo, cho nên phải được làm quen. Nhưng mà ái nghiệp đã nặng, cho nên khi tái sanh lại Tô Đông Pha có tới 7 vợ. Và lúc đó ngài Phật ấn sau khi biết được điều này cho nên là đã nhập định tịch theo ngài Tô Đông Pha. Khi tịch theo rồi tái sanh trở lại với danh nghĩa là một Phật ấn, cho nên suốt cuộc đời của Tô Đông Pha luôn luôn lúc nào cũng có Phật ấn bên cạnh, là Phật ấn mới hối hận. Bởi vì Phật ấn lúc đó hối hận là vì mình xúc bạn mình một câu, xúc ở đó là giống như khích lệ, mình nói như vậy để bạn mình bỏ đi ý niệm này để tu hành tốt hơn, không ngờ một câu như vậy mà bạn mình phải tự giận chết. Vì hối hận cho cái việc làm này, nếu Tô Đông Pha có bị đọa là trách nhiệm tại chính mình. Vì nghĩ như vậy cho nên phải nhập định theo, quyết lòng phải cứu đồng cô Tô Đông Pha, không cứu là mình có lỗi với bạn. Vì vậy ngài Phật ấn nhập định tịch theo và tái sinh cùng một thời với Tô Đông Pha. Như vậy cái nhân tố các vị thấy được tiến trình tái sinh từ niệm ái chứ, đó từ niệm ái. Nhưng mà có một cái điều, tiến trình tái sinh của một con người không hẳn mãi mãi là một con người. Đây là các vị phải để ý. Các vị làm cái gì ở kiếp tương lai tùy cái duyên nghiệp của các vị. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, trời, người, Atula, tùy phước hay tội của mỗi người. Đừng nói là tôi chết con người, sau này tôi là con người. Kiếp này tôi là con gái, nghĩa là kiếp trước tôi là con gái. Kiếp này tôi là con trai, kiếp trước tôi là con trai, không hẳn. Tôi cũng chưa biết tôi từ trời rơi xuống hay địa ngục tôi mới ló đầu lên. Chính bản thân tôi cũng nghĩ như vậy. Có nghĩa là tôi có thể là một chúng sinh hết nghiệp ở địa ngục, tôi được tái sinh làm một con người. Rất có thể tôi là một chúng sinh cõi trời hết phước, tôi đọa xuống con người. Mà cũng rất có thể tôi là một người nữ nào ở quá khứ quá đau khổ vì cuộc đời của mình, cho nên vô chùa tu và tái sinh lại hết cái mãn kiếp đời rồi tái sinh lại làm một con người như tôi hôm nay, hay là một người con trai nào đó, tôi không cản định được. Nhưng mà giáo lý của Đức Phật cho phép chúng ta có quyền suy giảm lại, truy nguyên ngược lại vấn đề. Nhưng mà đó là một vấn đề khác, không phải vấn đề làm bàn hôm nay. Nhưng mà nguyên tắc nó là như vậy. Các vị có cảm thông ngay chỗ này không? Cho nên các vị đừng tự tin rằng nếu một con người mãi mãi là một con người, xin thưa cho các vị, chuyện đó cũng không cần kiếp phải tu lắm đâu. Và chính chỗ đó chúng ta mới thấy rằng trên cuộc đời này tại sao chúng ta khác biệt nhau. Ngồi trong hội trường này 5-70 người, xin thưa với các vị, có ai giống ai không? Ai cũng tai, mũi, mắt, miệng, tóc gì đó, bóc dáng tay chân. Nhưng mà đi đọ thử hai người đi, có ai giống ai không? Thậm chí tôi cho là hai người sanh đôi nữa. Các vị rất chắc rằng hai người sanh đôi hoàn toàn giống nhau. Hả? Các vị thông thường thì mới nhận diễn ra các vị thấy nó giống hệt như nhau vậy. Nhưng mà các vị quen rồi các vị sẽ biết rất rõ này A này B. Nếu giống hệt như nhau không có phân biệt được. Cho nên các vị thấy rằng sự khác biệt nhau là tại cái gì? Tại cái nghiệp của mỗi con người. Cái tạo nghiệp của mỗi con người khác nhau. Vì vậy sanh trên cuộc đời này chúng ta khác biệt nhau. Giàu nghèo có khác nhau không? Là một con người cũng làm, cũng ăn, cũng sống như bao nhiêu người, cũng cố kiếm tiền để xoay sở cho mình. Nhưng một người quá ư vất vả mà một người quá ư là thảnh thơi. Cái đó có phải là người vất vả là tại ngu, người kia thảnh thơi tại khôn, phải không? Xin thưa các vị, tất cả đều không phải từ chỗ đó. Từ chỗ cái nghiệp cảm khác biệt của mỗi con người và phước báo của mỗi con người, nó có sự khác biệt nhau. Chúng ta không vượt hơn được những gì mình đang có. Và điều này tôi giảng trong một bài giảng là tầm quan trọng của phước đức, tôi đã nói rồi. Không ai đựng nước đầy hơn cái ly mình đang có. Và các vị tìm lại để hiểu thêm một vấn đề tôi đang nói trong bài giảng đó, trở lại vấn đề của chúng ta. Như vậy chính tham ái là một nhân tố tái sinh. Chúng ta hẹn gặp gỡ nhau là sẽ gặp, và không hẹn chúng ta cũng sẽ gặp. Mỗi một chúng ta sinh ra trên cuộc đời này, chúng ta gặp gỡ với rất là nhiều nhân duyên về tình cảm, và ngoài tình cảm đó chúng ta cũng gặp rất nhiều nhân duyên về oán hận. Có những người chúng ta mới gặp nhau đâu biết gì họ đâu, mà chúng ta thấy chúng ta không đưa được. Nhưng mà có những người chúng ta mới gặp, chúng ta đâu biết họ đâu có làm gì cho chúng ta đâu, nhưng mà chúng ta lại có cảm tình. Cảm tình hay là ác cảm ở đây không mang cái nghĩa là người đó làm gì hay không, mà trên cuộc đời trong nhân duyên vô số nghiệp duyên chúng ta gặp lại do tất cả những nhân tố tình cảm hay là những oán trả của quá khứ. Nhưng để trả được cái ân oán này, trả được ân oán này, chúng ta phải có nhân duyên để kết thành phu phụ, kết thành cha con mẹ con, tức là có một mối ràng buộc trong ái tình. Trong một ái tình, dầu là cha con mẹ con hay là ái tình của chồng vợ, chúng ta mới ân oán trả dai với nhau được, có phải không? Chúng ta có trả dai cho người lạ không? Một người ngoài dám đụng tới tôi không đó. Người ngoài đụng tới tôi gọi cảnh sát tới liền, còng đầu liền, giỡn mặt. Nhưng mà vợ chồng đó thấy mồ cũng đâu dám kêu cảnh sát, có phải không? Mình cũng thương chứ, ông thương cũng nghĩ chút tình chứ, dầu sao vợ chồng mình gọi cảnh sát ở tù, trời mình bơ vơ à. Xin thưa với các vị, nói đó là đùa chơi nhưng mà sự thật. Ví dụ một người không phải là vợ chồng, các người có lắm đàm thâm thủng để lấy tiền của nó tới hàng mấy chục ngàn đô la không? Nhưng mà nếu đã là vợ chồng hay là cha mẹ và con cái, chúng ta muốn chuộc tội cho nó hay là vì cứu nó, chúng ta phải bỏ ra hàng mấy chục ngàn đô la. Còn một thằng nhóc ở bên ngoài hay một người nào ngoài mà khổ thì có khổ mình chia sẻ một vài chục đồng hay là một vài trăm đồng thôi chứ. Cho nên phải oán hờn hay là ân nghĩa trả dai với nhau phải có một lý do, và lý do duy nhất trong cuộc đời là nối kết từ tham ái mà ra. Và nối kết như thế đó nó mới giải quyết được tất cả ân oán giang hồ. Và giải quyết được đời này hay không, hay là kéo lại những đời khác, là tùy sự hóa giải và trả dai của mỗi con người. Nhưng ở đây chúng ta không mang nghĩa là nghiệp duyên ràng buộc phải trả vai như vậy, có nghĩa là chúng ta cứ chú đầu vào chúng ta chấp nhận. Đó là vấn đề tôi nói học thuyết thôi. Còn trên thực tế chúng ta phải có sự quán chuyển về nghiệp lực này một cách thông minh, để chúng ta cứu lấy sự đổ vỡ, cứu lấy tệ nạn, cứu lấy một cái sự bi đát nào, là sự thông minh và hiểu biết của mỗi người. Chứ không phải nói như vậy cái các vị cứ phó mặt cho nó, nó trả đi. Con tôi ma tí xì ke tôi thiếu nợ, nó cứ trả đi. Tiền nhà đó con cứ cầm đi, con trả cho hết nợ con đời này. Không phải vậy đâu. Mặc dầu thiếu nợ nhưng thiếu bao nhiêu tôi không có biết. Cho nên vấn đề đó chúng ta có quyền đặt ngược lại vấn đề. Nhưng duyên nghiệp ràng buộc phải trả vai là điều phải có. Các vị thấy chỗ này. Điều nữa chúng ta đọc trong thiền sử, đó là thiền sử Việt Nam, một quyển sách do Hòa Thượng Tâm Từ viết, đó là thiền sư Việt Nam. Tôi đọc lâu quá tôi không có nhớ rõ, là có một cái câu chuyện, đó là một vị hoàng cô, tức là chị hay là em gì của vua, vua thời Triều Nguyễn gì đó, đã thương một cái vị quốc sư. Và sau đó vì biết cái vị hoàng cô này yêu mình, cho nên vị hòa thượng này mới từ chức cái vị tăng can để giảng dạy Phật pháp trong triều đình Huế đó, chạy về Đồng Nai để ẩn trốn. Vị hoàng cô này cũng không từ bỏ được tình cảm của mình, cho nên quyết lòng đi vào trong Nam, và được chiếu chỉ của vua, cho nên hoàng cô đi đến đâu phải được mọi người đón đến đó. Và tung tích của hòa thượng này có đi đến đâu cũng không thoát khỏi được, vì quan lớn ở bất cứ nơi nào cũng phải thông tin cho cô. Có tên tuổi đàng hoàng, tôi hôm nay mới nhớ tên được, không có xem lại cho nên không có nhớ được, nhưng tình cờ muốn kể các vị nghe. Cái lần cuối cùng là đi đến chùa của vị hòa thượng này để cúng dường. Khi đến chùa vị cúng dường này thì tất cả những người theo hầu và các quan lớn đều đón đó. Hoàng cô kêu về hết đi, để cô ở lại đây tịnh tu 3 ngày tại chùa của hòa thượng đó. Mỗi ngày hòa thượng buổi sáng phải ra tiếp kiến với hoàng cô là để giảng pháp cho nghe 1 tiếng đồng hồ vào một buổi sáng. Vị hòa thượng này tiếp kiến vài ngày, vị hòa thượng thấy không ổn được, cho nên cuối cùng mới bỏ trốn một nơi. Và ngày hôm đó hoàng cô cứ đợi ở ngoài cái bàn này ngồi hoài mà không thấy hòa thượng ra, mới hỏi tăng chúng trong chùa, không ai dám nói. Và vì cái quy lực của hoàng cô mạnh quá cho nên cuối cùng có một người phải khai. Khai thì đi đến nơi đó, thì tôi kể thắc mắc thôi. Hoàng cô đã đến tìm nơi cái am thất của hòa thượng. Và khi đến am thất hòa thượng thì hòa thượng đóng cửa kín mít như vậy không tiếp. cô ở bên ngoài khóc lóc và gian xin để gặp hòa thượng mà hòa thượng không chịu. Thì lúc đó bà cô mới nói một câu như thế này: bạch hòa thượng, con hôm nay con chỉ đến con gặp hòa thượng và con sẽ trở về triều đình trong ngày nay, cho nên con yêu cầu duy nhất là hòa thượng xin ngài hãy cho con được thấy cái bàn tay của ngài thôi, rồi con sẽ trở về. Vì cái câu này cho nên hòa thượng ở trong phát mới đưa cái tay ra. Thì lúc đó bà cô bên ngoài ôm lấy cái bàn tay của hòa thượng và khóc rất là nức nở. Sau khi khóc xong rồi, bà cô mới hạ lệnh là dừng lại nơi này tiếp tục 3 ngày nữa. Vì sao hạ lệnh 3 ngày nữa? Cho nên chính cái chỗ đó, trong đêm đó, thì nửa đêm mọi người mới thấy rằng lửa ở nơi cái tháp này phát cháy, và mọi người khi đến cứu thì hòa thượng đã cháy rồi, thân đã tan thành tro rồi. Như vậy không thể cứu kịp. Sau đó hòa thượng hoàng cô đã ra lệnh tẩn liệm và chôn cất, một hành đại lễ như một quốc sư. Và cuối cùng sau khi ngày lễ xong xuôi, và đêm đó hoàng cô đã uống thuốc độc tự vẫn mà chết. Việc đó chưa dừng lại tại đó, nó có một cái điều rất là kỳ lạ như thế này, là khi mà hai người cùng chết như vậy thì đem cái hũ cốt của hòa thượng á thì thờ trên bàn thờ, còn hoàng cô dầu là một hoàng cô nhưng vẫn là một cư sĩ, cho nên đem thờ ở bàn nam cư sĩ, nữ cư sĩ, bàn cô hồ. Nhưng mà kể từ khi mà cái ngôi chùa có hai cái hũ cốt như vậy là chùa lộn xộn lên hoài. Mặc dầu là tu hành rất tốt và rất bình yên, nhưng kể từ đó là cứ lộn xộn miết và đủ thứ chuyện xảy ra bất an cho một ngôi chùa. Cuối cùng nhờ vị hòa thượng bắt đầu nhập định tham thiền và nhìn thấy được rằng vì cái nghiệp ái của hoàng cô quá nặng cho nên cứ buôn bán xung quanh đây là không tái sanh được. Mà không thờ chung hai người như vậy cho nên không có chấp nhận được, cho nên phá hoại cái chùa này hoàng. Vì vậy cho nên hòa thượng sau khi nhìn thấy xong cái quán chiếu rồi mới kêu tăng chúng là hãy để cái hũ cốt của hoàng cô đến gần cái hũ cốt của hòa thượng. Khi để hai đồng vị gần nhau thì tự nhiên mọi việc được bình thường trở lại. Và bây giờ các vị đi đến ngôi chùa đó vẫn còn mấy hai đồng vị đều thờ trên một bàn tổ. Các vị đừng lạ tại sao một người cư sĩ phải thờ như vậy. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Tham ái là nhân sinh tử luân hồi. Đối với một người tu, đây là cái điều tối kỵ. Kỵ ở chỗ là chúng ta muốn thoát khỏi luân hồi phải cắt đứt cái nhân tố tham ái này. Điều tham ái này không mang tính cách là kết tội hay lỗi ở trong này, Đức Phật không có nói cái đó. Nhưng mà Đức Phật chỉ nói rằng nếu gieo nhân này sẽ chấp nhận quả này, có nghĩa chấp nhận đời sống của một ái tình thì phải ái sân, và người nào không còn muốn ràng buộc trong tình cảm nữa thì phải chấm dứt cái nhân tố này. Như vậy thì ở đây đó là một phương pháp để cho chúng ta nhận thức trong vấn đề là từ cuộc đời cho đến tu hành. Chứ không phải các vị nghe nói như vậy có nghĩa đạo Phật nói là đời sống vợ chồng là tội lỗi. Đức Phật không nói. Bởi vì ở đây các vị lỗi phải hay không là tùy cái của mỗi người đó. Chúng ta có cái vấn đề đó thì chúng ta tự hiểu biết trong vấn đề là khi nào tội, khi nào không tội. Không tội không có nghĩa là chúng ta trở thành một thánh nhân, nhưng mà nó là chuyện bình thường của cõi người, của một chúng sinh trong dục giới à. Chúng ta phải hiểu ra như vậy. Như vậy thì chúng ta trở lại vấn đề. Và bên cạnh đó, Đức Phật còn có thể giải thích rằng ngoài tham ái về vấn đề thân bằng quyến thuộc, cha mẹ con cái và vợ chồng, nó còn có tham ái về sở hữu tài sản nữa. Và giữ nắm chắc về sở hữu tài sản, Đức Phật vẫn cho đó là một trong những tham ái. Và đó là những cái tham ái để bị gọi là hay tái sanh. Và chúng ta có nhớ rằng cái câu chuyện mà con chó ở trong cái lịch sử Phật giáo này. Chúng ta có nhớ rằng khi Đức Phật đi khất thực đến một cái nhà điền chủ nợ, và khi đến nhà điền chủ nợ, một con chó sủa Đức Phật đó, và Đức Phật mới nói rằng này ngươi, ngươi không biết là do cái nghiệp ích kỷ đắm chấp vào tài sản mà phải tái sanh lại làm chó để giữ cái tài sản này, mà còn ở đây hung dữ để mà sủa, không có hiểu được thân phận để tu hành, để chuyển nghiệp, phải bỏ sự đắm chấp này đi. Đức Phật nói như vậy. Và sau cái lời Đức Phật nói thì con chó tự nhiên buồn hiu và tiêu nghiệu. Người trưởng giả khi đi về, tại sao thấy con chó hôm nay như vậy, mới hỏi những người gia nhân trong nhà, tại sao con chó mình như vậy. Thì nói là hôm nay có một ông sa môn cầu đàm đi ngang, không biết ông nói cái gì với nó đó, mà từ khi ông nói nó tới giờ nó như vậy. Và ông này rất là phẫn nộ khi thấy điều đó như vậy, cho nên ông mới đến gặp Đức Phật và phải trái với Đức Phật về chuyện đó. Đức Phật nói này, ngươi đừng vội, con chó đó là cha của ngươi đó. Vì trước khi ông chết, ông còn chôn một số vàng rất lớn và ông chưa kịp nói với các con, cho nên cái ý niệm chấp về cái số sở hữu tài sản đó mà không buông được, cho nên buộc lòng ông phải đọa tái sinh lại làm chó. Khi tái sinh lại làm chó là để giữ cái của cải này cho ngươi, vì cha ngươi đã nghĩ đến ngươi, thương ngươi mà nhớ mà lo như vậy. Cho nên khi như vậy rồi, ngươi hãy về xem cái con chó ngươi nằm ở chỗ nào thường xuyên nhất, thì ngươi hãy đào ngay chỗ đó đi, ngươi sẽ thấy được cái vấn đề ta nói. Thì khi lúc đó đó, con cái vị này cũng bán tính bán nghi mới đi trở về nhà và dẫn con chó hỏi rằng này, thường ghi ngươi á thường nằm chỗ nào nhất và ngươi nằm lại cho ta. Thì con chó nằm lại chỗ đó, và sự thực với các vị khi đào lên là một củ vàng rất là lớn. Và như vậy vị này mới vỡ rẽ la là lời Đức Phật nói đúng, mới chạy trở lại, mới lại Đức Phật và gia kinh cách nào để giải quyết cái này để cứu cha con. Như vậy cái việc này nó là một cái vấn đề giải quyết, nhưng ta dừng tới đây để chúng ta thấy rằng đấm chấp tài sản sở hữu cũng là tính chất của một loại tham ái. Tham ái không mang tính cách tham người yêu, không mang tính cách tham cha mẹ con cái trong tình cảm đó, mà tất cả những sự yêu mến đấm chấp về sở hữu tài sản đó cũng là một thứ tham ái, và đó là nhân tố để tiếp tục cái sanh. Nếu con người chúng ta còn đam mê quá nhiều những gì trên cuộc đời này thì vẫn tiếp tục tái sanh. Một nhà tu cũng vậy, nếu nhà tu cảm nhận thấy rằng mình còn đam mê rất nhiều thứ trên cuộc đời này và tất cả những cái thứ gì mình cũng muốn là sở hữu của mình, thì người tu này coi chừng cũng phải tái sanh. Đây là vấn đề quy luật tâm lý chung và vấn đề giải quyết của mọi người tu đời nó giống nhau như vậy. Đức Phật nói pháp không mang tính cách cho một tỳ kheo hay mang tính cách cho một người cư sĩ, mà đối tượng là một chúng sinh, là một con người. Như vậy nó khác chăng là đời sống của một nhà tu có khả năng và điều kiện giải quyết vấn đề này tốt hơn các vị? Nó tốt hơn cái đó. Nếu một người đã có đi tu thì hiểu được Phật pháp, và vì không ràng buộc trong mọi thứ, không tạo ra sở hữu về tài sản, không tạo ra những điều để mang tính cách ràng buộc tình cảm của con người, cho nên người tu có cơ hội giải quyết được vấn đề này tốt hơn. Còn các vị là người sống trong trần thế, muốn giải quyết được điều này cũng rất khó, ở chỗ là ngoài tính tham ái, nó còn mang tính cách bổn phận của chúng ta. Một bổn phận, một trách nhiệm làm vợ, làm cha, làm mẹ, làm chồng gì đó, chúng ta không thể ngang nhiên để cắt đứt mà tất cả mọi người phải đau khổ xung quanh đã được. Các vị phải hiểu ngay chỗ này. Đôi khi chúng ta còn bị ràng buộc bởi trách nhiệm về đạo đức, lương tâm đạo đức không cho phép chúng ta. Có những khi chúng ta rất muốn từ bỏ nhưng chưa thể từ bỏ được. Đó, như vậy làm sao để cắt đứt được tình cảm ái dục ràng buộc trong mọi thứ như thế này? Thì trong Phật pháp có vấn đề quán chiếu, đó là Đức Phật đưa ra pháp quán bất tịnh. Nhưng mà thưa thật với các vị, ngày xưa chư thánh đệ tử quán chiếu bất tịnh đã thành công. Các vị thánh đệ tử quán chiếu bất tịnh thành công và không còn đắm mê về sắc dục nữa và giác ngộ. Nhưng mà thưa thiệt với các vị, nếu trong cuộc đời này đưa một kiều nữ đến đây để quán chiếu bất tịnh thì rất là khó. Tôi nói thật, nói đây là thật. Muốn tu tập nó có một nhiều cách. Ai quán chiếu được bất tịnh là rất là tốt. Quán chiếu được bất tịnh để thấy được rằng sự nhơ sạch của một con người, để rồi từ bỏ không còn nắm chắc. Nhưng xin thưa với các vị, trên cuộc đời này sắc thân hương vị xúc tài hoa, tất cả mọi thứ hương phấn, tất cả mọi thứ nó là một cái tính cách ràng buộc của chúng ta. Như vậy đưa một người kiều nữ đến để quán chiếu sự bất tịnh rất là khó, mà không thể, rất là khó thành công. Ai thành công được thì tốt. Bởi vì đây là một trong những phương pháp Đức Phật đưa ra để giúp chúng ta tu hành. Nó có hiệu quả, nhưng hiệu quả đối với những các bậc thánh và những bậc nào có duyên về phương pháp đó. Còn riêng tôi thì tôi không có chọn cái đó. Theo tôi được là đó là nói thật. Mình phải có nhiều cái, nhưng quá một cái mà tôi có thể thành công nhất. Các vị không biết như thế nào, thành công nhất đối với tôi đó là quán vô thường và quán sự chết. Nếu chúng ta thấy cái chết chúng ta có thể xảy ra bất cứ lúc nào, và cuộc đời vô thường có thể đến với bất cứ lúc nào, và nhất là đối với tôi cuộc đời nghiệp chướng rất sâu dày, Tôi rất thường xuyên bệnh tật, và tôi rất cảm nhận rằng tôi không biết rằng ngày hôm nay mình qua được, ngày mai mình thế nào. Tất cả những điều đó đưa đến chúng ta là nếu một khi chúng ta có ý niệm là sợ chết, sợ vô thường, cho nên buộc lòng chúng ta phải lo tu. Vì lo tu cho nên chúng ta không màng tới tất cả những điều đó. Và điều này đối với tôi thấy có hiệu quả và thành công. Vì vậy một người tu chọn cho mình một pháp môn là vấn đề đó tùy cái căn cơ của các vị. Nhưng mà nếu chúng ta thấy rằng nếu ngày mai tôi chết thì hôm nay không thể nào chúng ta có thể là lang bang trong tất cả những cái chuyện như thế này, mà tôi phải rất là tinh tấn, phải tạo nhiều công đức làm để tôi ra đi, tôi chọn cho mình một hướng đường làm bằng một số tư lương, chứ không thể nào ôm một số nghiệp lực để đau khổ được. Có thể làm không kịp nhưng mà phải cố mà làm. Như vậy khi chúng ta quán chiếu được tính vô thường của tất cả các pháp và tính vô thường của con người thì chúng ta sẽ dễ dàng, chúng ta sẽ từ bỏ được từ từ ý niệm này. Các vị là một người đời, các vị cũng quán được tính vô thường trong tình yêu, trong tình cảm. Đó. Cho nên chư tổ có dạy chúng ta một bài thơ rằng: phụ mẫu thâm ân chung hữu biệt, phu thê nghĩa trọng giả tân ly, cảnh tình tợ điểu đầm đồng lâm túc, đại hạn lai thời các tự thiên. Có nghĩa là cha mẹ âm thâm ân như thế đó rồi cũng có ngày ly biệt. Phu thê nghĩa trọng giả phân ly, tức là tình vợ chồng mặn nồng ân ái cách mấy rồi cũng có một ngày phải chia ly. Cảnh tình thợ điểu đồng lâm túc, cuộc đời này nó giống như tất cả các loài chim về chung chiều mà ngủ, đại hạn lai thời các tự phi, sáng sớm con nào nấy tự bay. Tức là vô thường đến rồi tất cả mọi thứ đều chia ly. Các vị hiểu được điều này cho nên trong tình cảm các vị phải sống nhau cho trọn. Điều vô thường này có thể xảy ra với bất cứ một gia đình nào, không có nghĩa vợ chồng tôi còn trẻ 70 năm sau tôi mới chết. Điều đó có phải vậy không? Không có một cái gì để gọi là bảo đảm và hứa hẹn rằng tình cảm này 70 năm sau tất cả mọi thứ nó đều đến và điêu đi theo duyên nghiệp của mỗi con người. Chúng ta có những lúc muốn giữ đi chăng nữa cũng không bao giờ cưỡng lại được với số phận của mỗi con người khi nghiệp đến. Cho nên ở đây chúng ta có gia đình vợ chồng, chúng ta phải để ý điều này, phải sống với nhau cho trọn. Nếu chúng ta sống trọn đạo của một người làm vợ, chúng ta sống trọn đạo của một người làm chồng, đời có vô thường xảy ra chúng ta không hối hận và không tự trách. Và một người, nếu tất cả một người làm vợ làm chồng làm con đi chăng nữa, chúng ta là con sống có bổn phận với cha với mẹ cho trọn. Cha mẹ có vô thường đến, ta có khổ nhưng không mặc cảm tội lỗi. Làm cha làm mẹ lo cho con đến độ chu toàn. Nếu chúng ta có bất đắc kỳ tự có chết đi chăng, không bận tâm về tương lai của nó. Con cái có lo như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà lỡ con cái có vô thường chết, cha mẹ có rất là thương, nhưng điều đó cha mẹ cũng nghĩ mình lo hết mình rồi. Như vậy trong cuộc đời đừng để đáng tiếc những điều xảy ra. Ở chỗ là cuộc đời là vô thường, nhưng sống trong một cái cuộc sống này tương đối, chúng ta sống trọn cho nhau là vấn đề đã là tốt. Điều đó có thể xảy ra hay không tùy duyên nghiệp phước báo, nhưng hãy trân trọng từng ngày của chúng ta, trân trọng từng ngày sống trong hạnh phúc tương đối. Bởi vì chúng ta sống trong tha mái để chấp nhận sự đau khổ và ngục tù của tha mái, đây là điều chúng ta tự nguyện. Và điều này một con người tương lai là hoàn toàn có, nhưng mà ở chỗ là đã chấp nhận thì phải sống làm sao cho nó cân bằng với cuộc đời một chút. Đã khổ nhiều rồi đừng làm khổ nhau nữa các vị. Và các vị tìm xem cái bài giảng của tôi, đó là xin đừng làm khổ nhau. Tôi có chia sẻ điều này ở miền Bắc Cali, ở tại San Jose. Như vậy thì trở lại vấn đề, đó là một vài phương thức để giúp cho chúng ta quán chiếu, nhìn nhận và chia sẻ với tất cả các vị về những lời của Đức Phật dạy. Cho nên qua cái vấn đề, cái bài này, tôi muốn chia sẻ với các vị từ những phương pháp tu hành thực tập cho đến những gì chúng ta sống thì như thế này. Chúng ta chỉ biết được rằng lúc nào mình sống là sống cho trọn. Nếu mai này chúng ta thấy rằng cần phải giải quyết vấn đề để mình tu tập thì mình đã sống cho trọn rồi, có thể cùng hẹn nhau trong vấn đề tu tập. Và tôi thấy có rất nhiều đôi vợ chồng khi sống một đời trọn nhau rồi, bắt đầu người ta tu tập, người ta hẹn nhau: em và anh chỉ là bạn đạo nhau tu hành, Và điều này rất nhiều gia đình đã thực tập được trong các phương pháp này. Tức là người ta nhận biết rằng một đời sống trong trần thế là một chúng sinh, người ta không khác hơn được với những người khác. Nhưng mà khi học Phật rồi, người ta biết được điều đó, cho nên khi con cái có công ăn việc làm, đã có cuộc sống ổn định, vợ chồng người ta cũng ở một cái lúc đã đến lúc mà chúng ta cần phải lo tu. Và lúc đó người ta đã mặc định với nhau rằng sống chung nhà nhưng mà để ủng hộ nhau tu tập. Và rất nhiều đôi vợ chồng đã thành công bằng đường tu này. Nếu anh chết trước, em sẽ tạo mọi điều kiện duyên lành hộ niệm để tiễn anh đi. Và ngược lại, nếu em chết trước, anh sẽ làm mọi điều kiện tạo mọi duyên lành và anh sẽ hộ niệm để tiễn em đi. Tất cả như vậy, chúng ta sống trọn một cuộc đời nhưng không ước hẹn tương lai. Chúng ta ước hẹn cho một giải thoát chứ không ước hẹn để ràng buộc trở lại. Sự ràng buộc hai con tùy ký ức và tình cảm của mỗi con người. Nhưng nếu các vị có đời sống tu tập, các vị thấy như thế này: trong cuộc đời này tất cả chúng ta đều sống trong biển khổ. Hạnh phúc chỉ là tương đối. Tất cả sau lưng và mọi thứ đều phải có những sự thử thách và chịu đựng rất nhiều. Như thế nào cũng là sống trong biển khổ. Cho nên có một cái bài gì: biển khổ mênh mông sóng ngập trời, khách trần chèo một chiếc thuyền khơi, thuyền ai ngược gió, ai xua gió. Ở gì nữa? Xem lại cùng trong bể thảm thôi. Như vậy thì tất cả chúng ta thấy gì? Nguyên lý cuộc đời Đức Phật đã nói rồi. Đời là bể khổ. Đức Phật nói như vậy không mang cái nghĩa là đời khổ lắm, chạy nó vô chùa đi con ơi. Không phải như vậy. Nhưng mà Đức Phật cứ nói thật nha bạn. Ai giác ngộ được bao nhiêu là tùy. Và sự thật là nó như vậy, không thể khác hơn. Cho nên chúng ta nhận chân được rằng nếu chúng ta không còn muốn tái sanh nữa để chấp nhận cuộc đời này, thì dầu chúng ta có một đời sống gia đình 10 năm, 20 năm, 30 năm gì đó là tùy duyên. Và thưa thật với các vị, cũng không nhất thiết là ai cũng phải có cái đời sống gia đình. Bởi vì có những người đeo đuổi theo lý tưởng thì người ta cũng chả cần lập gia đình. Và rất nhiều người như vậy, có những người có trái tim nhân hậu, yêu thương cả tất cả mọi người, người ta không nhất thiết phải lập gia đình. Nhưng mà ở đây chúng ta muốn nói là nếu có đi chăng, đó là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà khi có như vậy, đời sống tha mái đàn buộc, thì mai này chúng ta dứt hơi khó một chút. Nhưng mà nếu chúng ta có sự quyết định về tu hành, vẫn giải quyết được tất cả mọi thứ, vừa đẹp tình, vừa đẹp lý, vừa được giải thoát. Như vậy chúng tôi chỉ mong với các vị như thế này: cuộc đời của tất cả chúng ta, ai cũng có những lúc phải trải qua tất cả mọi thử thách. Và trong cuộc đời, Phật pháp là những cái cứu đời cho các vị bất cứ lúc nào các vị cần. Nhưng các vị phải như thế này: chúng ta sống như thế nào không cần biết, nhưng phải có một đời tu tập ở trong lòng. Chúng ta có tu tập từng ngày ở trong lòng, không cần các vị tu nhiều, mỗi ngày 5 phút thôi. 5 phút trước khi đi ngủ và 5 phút trước khi thức dậy. Các vị trước khi đi ngủ, các vị dành cho tôi 5 phút niệm Phật, nhiều hơn càng tốt, chứ phải nói 5 phút tất cả mọi người đều làm 5 phút trơn trọi. Có những người đang công phu ngày 2-3 thời, tới chừng nghe tôi nói vậy cái làm 5 phút đi bỏ trơn liền. Ở đây không mang gì đó, mà chúng ta có thể là dành 5 phút niệm Phật và 5 phút quán chiếu. Trong cuộc đời điều gì cũng thể xảy ra, cứ việc quán chiếu các vị ơi. Nếu mai này tôi chết thì sao? Nếu mai này với bất cứ lý do gì, trong tình cảm này có thể chia ly với góc độ quán hận thù hằn gì đó, tôi phải làm sao? Từ những suy nghĩ và cân bằng lại niệm Phật để giải phóng những sự lo lắng khỏi con người của mình trước khi đi ngủ, cho mình giấc ngủ bình an. Và sau khi thức dậy, tất cả mọi ý niệm quá khứ vui buồn lẫn lộn giải quyết và để lòng niệm 5 phút niệm Phật cho tôi. 5 phút lâu không? 5 phút coi bóng đá thì rất là mau, nhiều 5 phút niệm Phật phải chừng lâu đó. Có phải vậy không? Xin thưa với các vị, đó là điều chúng ta nên. Mặc dù 5 phút nhưng mà phải kiên nhẫn, các vị mới bền bỉ trên con đường làm thực hành điều này. Tôi mong rằng tất cả con người chúng ta đều sống trong bể khổ và giác ngộ được lời Phật như một chiếc phao nổi trên cuộc đời này. Chúng ta phải bám phao đó để tự cứu lấy đời mình. Và xin thưa các vị, khi các vị học Phật, các vị mới giải quyết được tất cả những tủi hờn oán hận khổ đau. Và giác ngộ được bao nhiêu thì cứu lấy đời mình bấy nhiêu. Và chỉ mong rằng các vị hãy bỏ cho mình một chút vốn trong suốt đoạn đường còn lại. Mỗi ngày 5 phút, chứ 5 năm, 10 năm, 20 năm, nó nhiều lắm đó các vị. Các vị từng bỏ ống heo, các vị sẽ biết được điều này. Chúng ta làm như vậy như bỏ ống heo. Còn những người đã từng chọn cho mình một thời khóa làm rất tốt rồi, bởi vì người này được về tu chuyên môn. Thành ra khi qua một cái bài giảng chúng tôi chia sẻ với các vị hôm nay để giúp cho các vị là chúng ta có dứt khoát được điều này hay không tùy mỗi người, và dứt khoát được như thế nào cũng tùy mỗi người. Không mang tính cách Đức Phật ép ai phải làm tất cả điều này, và khi đưa ra điều đó để chúng ta cùng thảo luận, để cho sáng tỏ một vấn đề, biết được là tốt, bao giờ chấm dứt được thì tùy, nhưng mà để biết được, để chúng ta biết rằng nhân tố đau khổ từ đâu và cái gì làm chúng ta đau khổ hiện tại và mai sau, biết được nó có thể chúng ta giải quyết được bao nhiêu phần trăm tùy, nhưng mà biết được chúng ta phải có lối thoát trong một ngày gần hoặc một ngày xa. Mong rằng tất cả các vị sống trong một đất nước tự do, tình cảm chúng ta có thể đặt bất cứ một ai trong đối tượng nào, nhưng mà hãy nhớ rằng có một câu danh ngôn người ta nói rằng không ai cấm yêu, nhưng phải yêu đúng đắn và thành thật. Ở đây là lời như vậy, để các vị thấy rằng nếu yêu bừa bãi chúng ta sẽ tự làm khổ lấy chính mình. Mà chúng ta thấy rằng làm khổ thì không phải dễ chịu bao giờ. Mong rằng tất cả các vị đều nhận thức đúng đắn để có một đời sống hạnh phúc, thủy chung, an lành. Và nhận thức cao hơn nữa, chúng ta sẽ giải quyết mọi ân oán tình cảm trong cuộc đời này và chọn cho mình một đường giải thoát ở tương lai. Chúc các vị đều được thành tựu viên mãn với ước mơ của mình. A Di Đà Phật. Tất cả các vị trong đạo tràng có ai có những cái ý kiến đóng góp để chia sẻ gì trong bài giảng này không? Thì nêu ra những câu hỏi gì để xoay quanh cái bài giảng này. Dạ, mời cô. Dạ, cô cứ đứng nói chuyện bình thường đi hoặc là ngồi không sao.
Dạ, con nghe bài giảng nói là thầy nói nếu mình yêu thì mình yêu người đó thôi. Thế là, dạ, cái đó con hiểu là con có tình cảm được rồi. Nhưng mà đối với con của mình thì làm sao mình yêu không nữa. Nói không nghe mà khổ, mà làm sao mình ảnh nữa.
Sorry, cái vấn đề này tôi nói trong tình yêu nam nữ mà. Trong tình yêu nam nữ á, các vị là con cái các vị sinh ra, các vị có trách nhiệm, dầu các vị hy sinh hết cho nó cũng là bổn phận và thiên chức của một người làm mẹ. Không có nói đến phân nửa trong này, mà phân nửa ở đây muốn nói đến vấn đề giữa nam nữ. Chúng ta là hai người xa lạ yêu nhau, chứ không phải huyết thống và một trách nhiệm gì hết. Chưa biết rằng người này có thương mình thật hay không, hay là chưa biết rằng người này thương mình với lý do gì, để mình tự ngăn cách một phần, để mình tự có vấn đề gì xảy ra, hoặc người ta gạt gẫm mình hoặc lợi dụng mình, thì mình có thể tự cứu lấy mình, chứ không quá là đau khổ hoặc là chết sống với những cái điều mà đáng tiếc như vậy. Còn vấn đề giữa cha mẹ và con cái, tôi thưa các vị, đây là một thiên chức thiên niên, phải có một trách nhiệm. Các vị có thể tự chết thế cho con mình, đây cũng là điều không đúng nghĩa, không có lý do gì. Nhưng mà chết đáng hại cho một cái kẻ sở khanh thì nó không đúng. Muốn nói cái ý đó thôi. Như vậy thiên chức thiên liêng, đừng đặt vấn đề một nửa hai phần. Các vị mà thực hiện điều này, con các vị kiện tôi. Rồi, có câu hỏi nào khác không? Dạ, xin mời chú.
Phải như là sách trong lòng của thầy.
Chú có yêu rồi, chú thấy chú có chết một ít không? Thầy chưa yêu, không biết có chết chút nào không? Cái đó thật ra đó, thì cái câu đó thì tôi nghe từ lâu rồi. Nhưng mà cái câu đó nó nói như vậy thì không chưa có hết. Cái đó trong cái bài hát rất là lâu là yêu là chết ở trong lòng một ít. Vì mấy cái yêu mà chắc được người yêu, cho rất nhiều nhưng nhận chẳng được bao nhiêu. Chính cái chỗ đó đó, cho nhiều mà nhận được nhiều cho nên nó chết một ít á. Tức là khi các vị hai người thật nghĩ yêu nhau đúng nghĩa thì chắc là tôi nghĩ không có chết trong lòng một ít đâu. Nhưng mà vì cho rất nhiều mà nhận không được cho nên nó chết phân nửa rồi. Cái câu nó hết nó mới đủ nghĩa. Còn nói như vậy thì nó không phản ánh được. Rồi xin thưa các vị có những gì nữa không? Dạ xin mời chú.
Bạch thầy, tức là do một thai nhi là do tính cha việc mẹ để thành tựu thai nhi. Như bây giờ khoa học nó dùng bằng phương pháp bằng phòng thí nghiệm để nó sinh ra một đứa bé, thì như vậy Phật giáo mình giải thích như thế nào được người đó?
Rồi thầy cảm ơn chú chỗ này. Sư thầy thật với các vị, vấn đề có cấy ghép để sinh ra một đứa con cũng là từ nhân tố tế bào của một người cha và nhân tố của một tế bào người mẹ, chứ không thể nào có phục sinh và cục đất gì nó chế tạo ra được. và không thể lấy tế bào của một con heo con chó nào mà ra được. Phải dĩ nhiên là tế bào của một người mẹ và từ tế bào của một người cha. Và điều này tôi đã được, xin thưa với các vị, tôi không kể lại nguyên văn câu chuyện, nhưng có một câu chuyện rất thương tâm tôi đã kể trong cái đĩa là xin đừng làm khổ nhau về cái chuyện này. Vì hai người là hai người này cưới nhau là do cái người chồng này là bệnh đồng tính luyến ái, cưới một cô vợ kia để che đậy cái bệnh hoạn của mình. Vì cái người này cũng thấy chồng mình là người hào hoa cho nên cũng chấp nhận ư, mà không hiểu rằng người này bị bệnh hoạn như vậy. Và cuối cùng làm thế đạn cho người này, vì mặc cảm, vì sợ người khác chê cười cho nên chấp nhận chôn giấu ở với một người như vậy. Và cuối cùng buộc lòng là bây giờ không cách nào khác là người này phải vấn đề là tạo ra một đứa con để che đậy thêm nữa, là vấn đề người này phải đi cấy ghép để có một đứa con. Mà thật sự đứa con này không xuất phát từ một người đàn ông là cha nó, nhưng mà tế bào của một người đàn ông khác. Như vậy giàu cách gì đi chăng nữa cũng từ tế bào của một nhân tố người nam và từ tế bào của một nhân tố người nữ nó mới hình thành được các vị. A Di Đà Phật.
Bạch thầy, lúc mà thầy nói như vậy tức là có cái yếu tố thứ ba mà trong đạo Phật mình nói là như nãy thầy có nói, tức là phải một cái mức từ gì mà nãy thầy vừa nói đó.
Thầy hiểu ý chú muốn nói rồi, tức là phải khởi dục từ người nam, sinh ra nam thì khởi dục từ mẹ đúng không, sinh ra nữ thì phải khởi dục từ cha phải không. Tại vì nhân tố là một tế bào và tất cả các tính dục chúng sinh không phải nhìn thấy giống như là chúng ta hành dục, mà theo lửa dục của dương khí và âm khí chứ không phải mang tính cách đó. Như vậy một chúng sinh không thể dễ dàng như vậy đâu.
Nhưng mà trong sinh, khi mà sinh ra một cái thai nhi thì là, theo con đạo Phật mình là có ba yếu tố mà theo con nhớ.
Có nghiệp thức, như có nghiệp thức của một chúng sinh. Như vậy đúng vậy, chúng sinh cũng theo nghiệp thức. Tại vì thật ra với các vị, những chúng sinh đi thọ sinh là đầy dễ trên cuộc đời này. Môi trường nào cũng có thể tạo ra được một chúng sinh hết. Như vậy tất cả những cái nhân tố đó, từ dương khí, âm khí kết hợp, có một nhân tố của một chúng sinh là sẽ ra đời. Như vậy có những cuộc cái ghép thành công, có những cuộc cái ghép không thành công. Như vậy cái thành công là phần lớn do nghiệp thức của chúng sinh mà có. Nếu không có nghiệp thức, chúng sinh không thể hình thành lên một con người. Đây là quan niệm của Phật học. Còn về khoa học là vấn đề tùy đã giải thích như thế nào theo góc độ của khoa học. Còn vấn đề Phật dạy từ ngàn xưa có trước khoa học điều này, Đức Phật đã dạy như vậy. Và chúng tôi dựa vào lời Phật học để lý giải theo vấn đề như vậy. Và quan niệm tôi thấy rằng Đức Phật dạy như vậy là gần với cái vấn đề thực tế của một tái sinh của một con người. A Di Đà Phật. Rồi, tất cả chúng ta dạ, xin mời chú. Cái vấn đề này thì chú đặt hơi xa vấn đề một chút. Nhưng xin thưa với các vị như thế này, nếu nói vấn đề tà dâm là nó xuất phát từ cái lòng đam mê của con người. Lòng đam mê một người khác mà mình bỏ đi cái người yêu của mình là thứ nhất. Thứ hai nữa đó là vấn đề đó là vấn đề là do mình có quan hệ qua xác thịt. Còn ở đây một người này hoàn toàn ký ghép là nhờ bác sĩ cấy ghép, chứ không phải là vấn đề đi quan hệ tình dục với ngoài chồng mình. Tức là nhờ nhân tố mà thụ tinh á, là lấy tinh trùng của một người đàn ông khác để cấy ghép vào trong chuyện này. Thành ra nhờ vấn đề của y học là như vậy. Chứ không phải là người này vi phạm tà dâm. Một cô này hoàn toàn là trinh nữ mà, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà câu chuyện rất là dài và nhiều chi tiết, các vị nghe là đĩa kia tôi sẽ nói rất đầy đủ. Bởi vì cô này á đã gặp tôi và nói thế này: con bây giờ con chỉ muốn giết người thôi chứ con không muốn gì hết. Thì đó là câu hỏi mà tôi phải đeo đuổi để giải quyết vấn đề mà tôi mới biết được ra chuyện đó. Thì nói chung câu chuyện của cổ kéo dài tới 10 năm rồi. Cái gì đó chúng ta trong cái đĩa đó chúng ta nghe rồi chúng ta sẽ rõ ha. Còn vấn đề này chúng ta giải quyết tới đó đi. Cái chuyện gì mà giải quyết hết không có ai. Các Chắc Lị có cái câu hỏi gì nữa không? Còn không có thì chúng ta dừng tại đây. Dừng được chưa? Nếu dừng thì tôi về à. Rồi A Di Đà Phật, chúng con xin đê đầu lãnh lễ Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Cổ Lâm và xin thành kính lãnh lễ toàn thể chư Đại Đức Tăng đã tạo mọi duyên lành và hộ cho chúng con một thời Pháp rất là trọn vẹn. Và xin chân thành cảm ơn tất cả các vị Phật tử đã dành thời giờ chú ý lắng nghe trong buổi nói chuyện hôm nay. Chúc các vị hạnh phúc và an lạc. A Di Đà Phật.